Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Vẫn là cái kỹ năng của giao dịch future. Tất nhiên spot chúng ta có cái khả năng chọn lựa thì chúng ta sẽ có cái podcast tới đây tôi sẽ nói nhiều về spot. Các hệ sinh thái của Solana với các meme coin cũng đang được quan tâm. Vừa rồi hệ sinh thái Solana hay MX hay là hệ sinh thái của Dogecoin DOT cũng như là một số các dòng của AI. Đấy là những cái meme và đấy là những cái coin nền tảng cũng như là các coin sàn mà chúng ta có thể theo dõi đối với support. Nhưng mùa đông crypto đừng có nghĩ rằng là nó support là mãi mãi, chúng ta có thể thoái ra USDT khi mà chúng ta không còn. Vấn đề là chúng ta hiểu được có những người chỉ mua một con Solana thôi, cả đời chỉ mua một con thôi, chẳng hạn như vậy. Người ta thuộc lòng cái mức giá, người ta thuộc lòng các cái điểm giá và người ta có những cái chiến lược để suy, đấy là đối với support. Và chúng ta quay trở lại cái việc future. Và trong trường hợp tới đây chúng ta sẽ nói về support sau ở các cái podcast tới. Thì cái việc M15 của short sell future với Ethereum chúng ta mới nhìn thấy rằng là tại sao chọn là cái Ethereum mà không phải là PP. Trong long short future chúng ta sẽ thấy nhiều con meme nhìn thấy cao bán tưởng là ăn nhưng không phải, nó giãn giá và nó có những cái độ nhảy nhất định của giá khiến cho long short đều chết, khiến cho chúng ta sợ hãi. Bởi vì sao? Chúng ta không thuộc lòng cái bước giá của nó, trông thế mà không phải là thế, trông dễ ăn nhưng mà không phải là ăn. Chúng ta nhìn thấy nó lên cao thì chúng ta bán, nhưng không, sàn làm sao nó cho dễ thế được. Cho nên nhiều người bảo là em rất thích đánh future con PP, nhưng tôi nói rằng PP nó rất khó, không phải dễ ăn đâu, bởi vì vừa vào cái cháy luôn nếu trong hợp đánh to quá. Tất nhiên đánh to quá thì chúng ta có thể đánh X ở sau hiệp, nhưng nếu đánh nhỏ quá thì cái độ ăn chúng ta không thỏa mãn, không có cái cách. Do vậy cô đặt Ethereum là tốt nhất. Tất nhiên bạn có thể short sell BNB hay short sell Solana, nhưng về cơ bản Bitcoin và Ether nó xuống là nó sẽ kéo cả đàn. Vấn đề là chúng ta biết được điểm cháy của chúng ta là bao nhiêu. Nào chúng ta hãy xem xét. Hầu hết trong các cái giai đoạn của giá đi ngang nhé, không phải là điểm bùng nổ, thì các cái giá đi ngang thì chúng ta thấy được Ether nó cứ chạy 5, 10 giá, 20 giá là chuyện bình thường. Ít khi nó bùng nổ và chúng ta thấy một tuần, hai tuần nó mới có những cái quả bay mấy trăm giá. Ví dụ ở đây chúng ta thấy được từ các vùng một cây nến nó bay khoảng độ 300 giá là có, hoặc là 100 giá hoặc 200 giá một cây nến, đúng không? Trong trường hợp sai một phát là chúng ta có thể cháy tài khoản ngay. Vấn đề ở đây nếu chúng ta đánh to có thể cháy, 50 giá cháy, nhưng vấn đề ở đây chúng ta chưa kịp cháy, chúng ta sẽ phải canh, sau đó chúng ta sẽ short ở trong các trạng thái tư duy vuốt theo nếu đánh to. Đấy là một cái giải pháp. Tất nhiên bây giờ ở cái video này chúng ta sẽ đánh nhỏ hơn. Và cái biện pháp đánh nhỏ hơn là gì? Đầu tiên chúng ta có hai cái trạng thái. Đầu tiên chúng ta phải có định nghĩa của short sell future. Có những người thì mua spot nhưng mà short future để lấy nó làm thước đo cũng như là cái cách để vận hành. Người ta chỉ bỏ 10% tài khoản hoặc 1% tài khoản để chúng ta giao dịch future cho nó biết ra thôi. Nhưng không, chúng ta nói rằng là short sell future hay là long short future để chúng ta đánh cơm gạo, đánh kiếm tiền. Chứ không phải là cái việc là chúng ta chơi. Vấn đề ở đây chúng ta cháy vì ngược hướng thôi, còn xuôi hướng chúng ta vẫn có thể ăn. Chúng ta vẫn có thể đề CA, chúng ta vẫn có thể các cái trạng thái. Và chúng ta hãy nhớ như sau. Đầu tiên nếu trong trường hợp chúng ta chọn các cái khung giá mà nó sideways thì hoàn toàn các cái mốc từ từ cao xuống thấp hay là các giá chạy thì đều có độ hồi, giá nó đều có độ hồi hết. Do vậy các mốc của đề CA ấy, chúng ta vẫn có cái đề CA, bởi vì con số nguyên tố, con số vũ trụ 1369 ấy, 369 và số nhị phân 01 ấy, chúng ta vẫn có các trạng thái của 01369. Có điều là đối với giá vàng cái độ hồi của nó khi mà một đêm giá nó có thể chạy 30 giá hoặc 50 giá. Nhưng ở Ethereum thì chúng ta có thể thấy được trong một tối hoàn toàn nó có thể chạy 30 giá, 40 giá. Vậy đề CA chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta thấy được các mốc từ điểm A đến điểm B nó sẽ rơi vào khoảng độ 90 giá là có, 50 giá là có, 70 giá là có, 100 giá là có đối với Ethereum. Ví dụ đơn cử như lúc này, chúng ta nhìn thấy ở giá ở 3300 xuống hẳn 3208, tức là nó rơi vào khoảng 90 giá, nhưng nó hình thành rơi vào khoảng độ 5 đến 10 cây nến nó mới ra được như thế. Vậy thì chúng ta không thể chọn phương pháp 1369 để chúng ta để xây theo cái mô hình cũ được của vàng được, mà chúng ta buộc phải chỉ có chọn cái phương pháp của 369 mà thôi. Nếu ai an toàn hơn, chúng ta có cái mốc 6 và 9 để chúng ta để xây, ví dụ 05 chúng ta để xây, đúng không ạ? 06 để xây, 09 để xây, 03 để xây chẳng hạn, như vậy thì đấy là các cái phương pháp để xây. Và chúng ta chọn lựa cái phương pháp để xây nếu trong trường hợp sai ở một cái vòng là chúng ta có thể gì ạ? Về hoặc là không về. Trong trường hợp không về thì sao ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể stop loss ở trong các trạng thái là dừng cuộc chơi. Trường hợp thứ hai, tôi vẫn khuyến cáo rằng cái việc đà của nến vù của giá khiến cho giá xuống nó còn tiếp tục xuống nữa. Bởi vì cái phương pháp DCA của 1369 nó thông qua các thang giá nó chạy được nhẹ nhàng hơn. Ví dụ vàng nó chạy một đêm 30 giá là rất khủng khiếp. Nhưng Ethereum nó có thể chạy 90 giá, chạy 60 giá, chạy 70 giá, chạy 100 giá. Do vậy là chúng ta phải biết được tỷ lệ DCA chúng ta có thể để DCA chẵn. Có thể là các cái mốc của chúng ta 369 chúng ta để DCA, hoặc mốc 9 chúng ta để DCA, hoặc mốc 3 chúng ta để DCA, hoặc mốc 6 chúng ta để DCA. Và tỷ lệ gấp thép là có. Do vậy là các điểm hồi nó sẽ có. Ví dụ như sau, chúng ta sẽ có được nếu mua 86 lập tức chúng ta sẽ có 76 66 56 36 16, ví dụ 26, đấy là những cái mốc. Chúng ta chọn mốc 19, chúng ta có thể nói là 79 69 59 49, tất cả những thang đó chúng ta có thể mua và chọn một mốc 1369, bạn có thể chọn 3, chọn 6, chọn 9 con số chủ đạo của bạn. Tại sao lại như vậy? Nó có thể có giống như là vẻ thần bí hay tâm linh, nhưng không phải đâu. Đây là cái con số nguyên tố mà chúng ta có thể hợp với nó, chúng ta thích. Ở trạng thái này chúng ta mới biết được là các phương pháp DC của Ethereum nó giống như là một cái mốc, nhưng ở đây chúng ta thấy được nó bao nhiêu vòng. Và chúng ta cũng có thể chọn được cái tỷ lệ DC ở cho cái trạng thái gấp thép, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta thấy được Ether nó sẽ có những cái sự biến động, nó có sự trượt dài, sau đó nó co chân rất nhiều. Bitcoin cũng vậy, nó rơi sau nó chọn cái cách co chân. Do vậy nếu trong trường hợp chúng ta mua Ethereum ở các vùng 3482, đúng không ạ? Sau đó 3482, 3472, 3462, 3452, 3442, chắc chắn nó sẽ có cái sự hồi rút chân. Vấn đề hết hiệp chúng ta kết thúc và chúng ta sang cảnh mới. Vấn đề ở đây là trong trường hợp chúng ta mua sai thì chúng ta có DCA. Và DCA nó khác hoàn toàn với DCA của vàng là 0.1369. Nhưng DCA ở đây chúng ta chọn các trạng thái của 10 giá, đơn vị ở chúng ta là 10. Bởi vì số nguyên tố của chúng ta là chúng ta sẽ thấy được là cái tỷ lệ DCA vì một phiên nó có thể chạy 90 giá, 100 giá, 200 giá, 300 giá. Và chúng ta sẽ thoát cảnh nếu trong trường hợp chúng ta bị sai. Trường hợp đúng thì sao ạ? Chúng ta cũng có những các cái mốc để chơi. Nếu trong trường hợp đúng mà có lãi rồi, chúng ta vẫn tiếp tục bán tiếp, mua tiếp hay là bán tiếp ở trong các trạng thái đó để sự sụt giảm. Tuy nhiên chúng ta để ý xem, tất cả những cái trạng thái mà nó sụt giảm như vậy thì gần như là gì ạ? Nó theo trend, nó theo xu hướng. Nếu nó đã lên, nó lên tiếp. Nếu nó xuống tiếp. Nhưng trong cái mốc đấy nó đều có cái sự điều chỉnh. Do vậy nếu đúng chúng ta phải đi tiếp. Và chúng ta cô đặt hai cái trạng thái, một là chúng ta đánh ngắn hạn của M15, hai là chúng ta đánh H1. Trong trường hợp này chúng ta chọn lựa cái phương pháp DC sao cho thật tốt để chúng ta có thể thoát được kèo. Đấy là phương pháp DC, đấy là các cái trạng thái DC. DC của cái phương pháp ngắn hạn M15 tôi vẫn thích thú, nhưng có thể bạn không thích thú, bạn có thể chọn cái phương pháp H1 hay là H4 hay M30 tùy vào trường hợp cảnh. Và nếu trong trường hợp bạn xác định bắt đáy, bạn phải hiểu được là khi bắt đáy bạn đã phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế của giá sụt tiếp theo. Và mốc chịu đựng của bạn là bao nhiêu? Ví dụ tôi xác định bắt đáy ở các vùng 3249, vậy tôi phải sẵn sàng ở trong các trường hợp là 3149, 3049. Vậy hai trạng thái này nó có điều gì khác nhau? Giống như là việc vận hành support vậy. Giống như việc vận hành là kiểm soát dopamine, tức là chúng ta phải có margin. Chúng ta phải để cái phần trăm margin nó lớn để tránh trường hợp bị quét giá. Đấy là trường hợp hy hữu của việc gồng mà thôi. nhưng khuyến cáo các bạn gồng bởi vì coin nó có thể quét hai đầu. Ở MT4 thì chúng ta hoàn toàn có thể để C theo dạng như thế. Nhưng ở các sàn coin chúng ta phải coi chừng, bởi vì nếu trong trường hợp quét giá hoặc là vài trăm giá lập tức tài khoản chúng ta không chịu được, cháy sau đó nó mới hồi lên. Đó là các cái kỹ nghệ của cái nhà làm sàn. Do vậy tôi muốn thoát cảnh sớm, tôi lại quay trở về cái phương pháp M15 đối với Bollinger Band, Parabolsa, RSI cho các mốc là hồi để bán hay là hồi để mua. Các trạng thái đà của nến, đà xuống nó sẽ xuống tiếp, đà lên nó sẽ lên tiếp. Vậy cái sự hấp dẫn của future coin đó là gì? Cái bước nhảy nó rất lớn. Ví dụ 5 giá là cháy, 10 giá là cháy, sẵn sàng nó có thể chạy 15 giá, 20 giá và chúng ta đủ để chúng ta ngược hướng. Ví dụ đang mua bị sai, chúng ta quay lại bán ngay. Đang bán bị sai, chúng ta quay lại mua ngay. Tức là các trạng thái loát tiền ở trạng thái là vốn ít, chấp nhận mất. Nhưng mà loát tiếp theo vốn vào, vốn nhiều, chúng ta đánh theo xuôi chiều. Lập tức ở M15 chúng ta sẽ đẩy. Thông thường giá nó chạy, nó sẽ chạy tiếp. Hầu như tất cả mọi cái tình huống của chúng ta, giá sẽ lên, lên tiếp, giá sẽ xuống, xuống tiếp ở M15 do chúng ta luận cái cảnh buy sell như vậy. Thì trên đây là một số các phương pháp để chúng ta có thể học và chúng ta tư duy về cái cách đánh future ở dài hạn hơn. Thì tôi lên cái podcast này, các bạn có thể ghi chép ra, sau đó là các bạn cảm nhận được cái phương pháp đánh, sau đó là so sánh. Còn cái việc mà chúng ta có thể phân tích, kẻ vẽ, ok, đồng ý với các bạn có các phương pháp breakout hay Bollinger Band hay EMA. Nhưng các tín hiệu của coin khi nó đã phá, nó gần như là nó phá toàn bộ. Nó phá vỡ tất cả yếu tố kỹ thuật. Ngoài ra nếu dùng margin tốt, chúng ta có thể cháy tài khoản trước khi nó đúng với kỹ thuật. Mặc dù có thể xem xét nó đúng, nhưng mà chúng ta toàn nhìn thấy quá khứ. Do đó khuyến cáo tất cả những anh em muốn đánh future, chúng ta buộc phải đánh cơm gạo, đánh mẹo, đánh tư duy. Tất cả yếu tố kỹ thuật chỉ để xem cảnh xem bây giờ đang xuống hay đang lên. Luận cây nến hiện tại, bạn có vẽ tốt ở M15 hay M30 hay H1, chúng ta cũng xem xét ở cây nến hiện tại xem nó có tiếp đà của nến hay không. Vậy price action được hiểu như là cái cách để vận hành một cây nến xem nó có tiếp diễn hay không. Tôi mong muốn là xem xét ở M15, nếu nó xuống, tôi mà bán ra mà nó bị ngược, lập tức tôi sẽ thoát sớm. Thay vì để nó SL, sau đó tôi mua ngược lại. Bởi vì biên độ của nó bao giờ cũng quá sức chịu đựng. Và giá của Ether nó chạy, nó sẽ chạy tốt hơn giá vàng. Thậm chí chạy tốt hơn rất rất nhiều các ý tưởng của chúng ta. Những lúc sideways ngược hướng, những lúc không phải sideways, nến thanh thoát thì chúng ta xuôi hướng. Ví dụ chúng ta đơn cử nó về 53, chắc chắn nó sẽ về 56, 59. Nó dễ dàng hơn giá vàng rất nhiều. Bởi vì bước nhảy của nó là cao. Ví dụ một tối nó không phải là chạy 30 giá như vàng, chạy 30 giá rất khiếp, nhưng hoàn toàn nó sẽ chạy 300 giá đối với Ethereum. Vậy nếu stop out ở 5 giá, 10 giá, các bạn sẽ biết rằng là việc chúng ta ngược hướng, chúng ta hoàn toàn có thể gỡ lại ở các mô phân bổ quản trị vốn. Mô số 1 bị lỗ, nhưng quay ngược lại, mô số 1 còn thừa cộng với mô số 2, hoàn toàn có thể lấy lại toàn bộ. Thì đấy là cái vận hành. Vậy muốn làm được cái việc này, chúng ta phải sử dụng MEXC hoặc MT4 để chúng ta vận hành nó, vận hành một cách nhỏ. Sau đó là tính toán dần. Tôi vẫn thích MEXC bởi vì tôi có thể loát. Ví dụ tôi có 5K, tôi chia ra làm rất nhiều hiệp, 200 đô hay là 150 đô. Và có rất nhiều người đã đánh từ 150 đô lên 5.000 đô, 15.000 đô nhé. Bởi vì trade coin nó là như vậy. Ví dụ hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi như nó là của việc short sell Ethereum. Nếu hôm nay bạn vào với tôi, hoàn toàn có thể ăn được rất rất nhiều giá bởi vì đà của nến nó cứ thế nó chạy xuống thôi, không cho phép chúng ta có thể gồng, mà nó đã xuống nó cứ xuống, nó xuống cho chúng ta thích thì thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái đà của nó, các xung lực của nó vượt quá các mốc của stop out, nghĩa là nó xuống 5 giá, tiếp tục nó xuống 10 giá, thậm chí 15 giá ngay trong cái việc cái nến. Cho nên nhiều bạn biết cái phương pháp này, các bạn có thể dồn lệnh khiến cho hệ thống nó cứ nở ra và rất tốt. Thì đó là cái cách. Có thể các bạn sẽ khó hiểu, nhưng cái việc mà các bạn luận và dựa trên cái việc nghe, sau đó các bạn ghi chép lại, các bạn quan sát trong MEXC, các bạn quan sát Bollinger Band, RSI và MACD hay Volume hay là Parabolsa, tất cả nó nằm ở trong cái phần mềm MEXC. Chúng ta có thể xem yếu tố kỹ thuật, yếu tố sóng ấy, trên phần mềm hết. Chúng ta cần phải trading trong tưởng tượng, cần phải trading trong cái suy nghĩ tiềm thức của chúng ta. tự não bộ sẽ trả về, tự não bộ sẽ cân đối được lần này sai, chứ không phải là chờ sai hẳn rồi cắt lỗ. Không, sai chúng ta cắt vào ngược hướng. Đấy là điểm khác biệt nhất của vàng. Vàng khi sai chúng ta có đề xây của các mốc 1369, 01369. Nhưng ở đây chúng ta buộc phải đề xây theo kiểu khác. Giá nó sẽ tiếp diễn hơn cái điều mà chúng ta mong muốn. Do đó hoàn toàn có thể lấy lại nếu trong trường hợp là phân bổ tốt. Khuyến cáo không tất tay, bởi vì tất tay chúng ta không thể làm lại được, chúng ta không thể đề xây được, chúng ta không thể quay ngược lại được. Cho nên đánh theo hiệp là một trong những sự thông minh. Tôi cũng đã thử phương pháp này rất nhiều và nó đã tồn tại rất lâu rồi. MEXC hình thành 6 năm. Tôi không có duyên với Binance, nhưng mà tôi lại có duyên với lại MEXC. Từ MEXC này, chúng tôi đã có hành trình 6 năm sinh nhật, cũng như là 6 năm chúng ta đánh future với các cái đòn bẩy rất là cao. MEXC là một trong những cái nền tảng có 200%, 200x đấy. Tôi thích cái 182x. Tài khoản bé đánh to rất là thích. Có những người đã dìu từ 10 đô lên 500, lên 5.000 rồi. Tôi đã chứng kiến rất nhiều các cái bạn, đúng không ạ, giao dịch rất tốt, 10 đô các bạn cũng có thể đánh được. Đấy, chơi coin nó khiếp như vậy. Nhưng cái vấn đề ở đây, nếu chúng ta có tài khoản lớn, chúng ta không thể mạo hiểm đánh future theo kiểu đánh vàng được. Cho vào xong buy sell loạn xạ, sau đó mua bán trong đề xây là toa. Chúng ta hãy cố gắng đánh theo hiệp. Ví dụ là 5.000, ok, bỏ 500 ra đánh hoặc 250 đô ra đánh để chúng ta hiểu được hiệp số 1 chúng ta sẽ tỉ thí ra sao. Ngay cả bây giờ chúng ta mua Ethereum chưa chắc là đã cháy, bán Ethereum chưa chắc chúng ta đã sai. Vấn đề ở đây là gì ạ? Cái cảnh lúc đấy nếu thuận, chúng ta phải tiếp tục. Nếu thuận nó rơi tiếp, chúng ta lại tiếp tục. Nhưng nếu không thuận, chúng ta có phương pháp đề xây hoặc chúng ta cắt để chúng ta ngược hướng ngay. Vậy điểm khác biệt rất rất nhiều của đánh vàng nghĩa là gì ạ? Cái việc đề xây. Cái thứ hai là gì ạ? Xoay ngược. Vì tình thế của vàng nó lại lít nhít trong vòng 1-2 giá, nó không bao giờ chạy theo kiểu 90 giá giống như Ethereum. Do đó cô đặc đánh vàng với cô đặc và đánh Ethereum là xem biên độ và bước nhảy của giá, giúp cho chúng ta có cái cách nhìn thông minh của việc cắt hay tiếp diễn, tiếp tục hay là xoay chiều. Đó chính là cái bản chất của cái việc chơi coin. Xin được cảm ơn mọi người, và mùa đông crypto nó sẽ tới. Hy vọng là chúng ta sẽ có được cái lệnh future rất tuyệt vời và chúng ta an toàn. Và vẫn là sứ mệnh 1 triệu trader bất bại cùng với tất cả các bạn để nghiên cứu và đưa ra các giải pháp đối với chơi coin.
Lời cảm ơn Tim Ông Già Đầu Tư. Xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast. Đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu Ông Già Đầu Tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo. Các góc nhìn.